Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3 từ câu 5 cho đến câu 11, và sau đó trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 13 đến câu 20. Thế thì Apollo là ai và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giêsu Christ. Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 13 cho đến câu 20. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-rơ thưa rằng: Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ Đức Chúa Giê-su phán cùng người rằng: hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta hỏi ngươi rằng: ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội thánh đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giêsu, là đấng Christ. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Ai thành lập hội thánh? Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sống ở trong thời đại mà nhiều người, mà ngay cả con cái Chúa trong hội thánh cũng hiểu lầm về cái vai trò của Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ trong Cô-rinh-tô thì chúng ta thấy được nhắc nhở: vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền đã lập, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi chúng ta nói chuyện với nhiều con cái Chúa thì nhiều con cái Chúa nói rằng cái nhà thờ này là của ông mục sư A, cái nhà thờ này được thành lập bởi ông mục sư B. Và cái sự hiểu lầm từ thế hệ này qua thế hệ kia làm cho đạo của Chúa bị lung lạc mà không hay. Thật ra sáng hôm nay chúng ta phải trở về lại lời của Chúa để xác định ai thành lập hội thánh, who built the church, để rồi biết rõ cái sứ mệnh Chúa giao phó cho hội thánh là gì. Còn không thì sẽ bị lung lạc rất là nhiều. Chúng ta thấy trong cái thời đại của Chúa Giêsu Christ, trong cái phúc âm Ma-thi-ơ, người Do Thái cũng giống như chúng ta ngày hôm nay suy đoán Chúa Giêsu, mà mỗi ngày càng suy đoán thì càng sai trật. Và nhiều người bình thường trong cái thế hệ của cái thời Chúa Giêsu thì họ cũng giống như nửa tin nửa ngờ. Một số người thì nói rằng Ngài là đấng Messi mà họ đang mong đợi, coi như là Ngài là một đấng sẽ đến để mà cách mạng, đánh đuổi dân, coi như là người La Mã ra khỏi xứ sở của họ. Còn người Pharisee, người Sadducee cũng giống như là đại diện cho những tôn giáo ngày hôm nay thì muốn thử thách Chúa Giêsu, hy vọng là mất uy tín của Chúa Giêsu. Họ yêu cầu Chúa là phải làm một cái dấu hiệu gì khác trừ thiên đàng để chứng tỏ rằng Ngài là Đấng Messi. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu không có hùa theo những cái thị hiếu đó. Ngài từ chối những cái thị hiếu của đám đông để rồi coi như Ngài nói là cái dấu hiệu mà duy nhất mà họ sẽ được ban cho là dấu hiệu của Jonah, Kinh Thánh ghi chép lại, để rồi chỉ đến cái khổ hình mà Chúa Giêsu Christ phải chịu trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có quý ông bà anh chị em và tôi, và đồng thời nói lên cái sự phục sinh sẽ xảy ra trong cái sự hiện hữu của Chúa. Quý ông bà anh chị em thấy trong cái bối cảnh mà khi Chúa Giêsu trong Matthew ghi chép lại đến Caesarea Philip, nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội đi thăm viếng xứ Do Thái, đến Caesarea Philip nó có cửa gọi là cái cửa âm phủ, trong đó mà khách khứa hay là du khách tới để mà vô cái cửa âm phủ đó để có thể thấy được cái hình ảnh của cửa âm phủ như thế nào. Và tôi muốn giới thiệu về cái bối cảnh như vậy để rồi chúng ta có thể hiểu được cái câu chuyện hay là cái lời hứa của Chúa cho con cái của Ngài, con 12 môn đồ ngày xưa, và đồng thời cái lời hứa đó cho ngày hôm nay khi phải đối diện với cái cửa âm phủ là như thế nào. Tôi sẽ đi qua 5 điểm về ai thành lập hội thánh để chúng ta ôn trở lại cái nền tảng, cái căn bản của hội thánh. Cái nền tảng, nền móng duy nhất của hội thánh là gì? Cái quyền năng siêu nhiên của hội thánh ban cho con cái Chúa và cho hội thánh của Ngài, mà đôi khi nếu mà không nhắc nhở quý ông bà anh chị em quên. Và đồng thời cái sự thông công, giống như hồi nãy chúng ta đã đọc qua trong cái phân đoạn Kinh Thánh Đối Đáp để nói lên cái sự thông công gắn bó trong hội thánh như thế nào. Và đồng thời Chúa giao trách nhiệm cho hội thánh, không phải là cái trách nhiệm tầm thường, nhưng mà cái trách nhiệm gọi là hoàng gia. Bởi vì quý ông bà anh chị em, sau khi tin nhận Chúa Giêsu Christ trở nên con cái của Đức Chúa Trời, con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và cái địa vị đã thay đổi từ một người bình thường trở nên một cái địa vị hoàng gia trong trong gia đình của Chúa. Và đồng thời để nhắc nhở lại cái lời hứa của Chúa như thế nào, hầu cho chúng ta có thể vững vàng trong niềm tin giữa cái biến chuyển kinh tế, xã hội, chính trị mà đang xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở lại cho chúng con nền tảng của hội thánh, ai thành lập hội thánh của Ngài. Hầu qua đó chúng con có thể vững vàng trong niềm tin và nhận lấy quyền năng mà Chúa ban cho hội thánh để làm công việc Chúa một cách dư dật. Hầu qua đó mà nhiều người được cứu và danh của Chúa được cả sáng, vương quốc của Ngài tiếp tục được mở rộng. Xin Chúa, Thánh Linh của Ngài tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Caesarea Philip rất là nổi tiếng bởi vì một trong những cái thắng cảnh của Caesarea Philip ngày hôm nay là cái cửa âm phủ hay là cửa địa ngục. Những quý ông bà anh chị em và tôi cứ tưởng tượng của 2-3 ngàn năm về trước thì bây giờ nó chỉ còn cái hang để đi vào, nhưng mà ngày xưa đó là những cái đền thờ, và có 3 cái đền thờ hay 3 cái cổng để đi vào trong cái ngọn núi này, và người dân gian lúc đó gọi là cửa âm phủ, có nghĩa rằng con người tới một cái lúc nào đó sẽ chết. Không ai có thể chối bỏ được cái điều này. Và khi chết thì dân sự lúc đó và ngay cả người Do Thái lúc đó hay là người của vùng Caesarea Philip, tức là cái lãnh thổ của người La Mã thờ những cái người thần đó, thì họ nói rằng sẽ đi vào Hades, tức là cái cửa âm phủ đó, chết là đi xuống đời đời. Trong cái hình ảnh như vậy. Và khi Chúa Giêsu và các môn đồ của Chúa đi đến Caesarea Philip, đang đứng trước một cái cảnh như vậy, thì chúng ta sẽ thấy lời của Chúa được nhắc nhở. Và đồng thời Chúa sử dụng trong cái vùng Caesarea Philip để có một cái cuộc trò chuyện riêng tư với môn đệ của Chúa hay môn đồ của Chúa. Và sáng hôm nay tôi cầu nguyện Chúa để quý vị cũng có thể nghe được cái sứ điệp riêng tư mà Chúa Giêsu muốn truyền đạt cho quý vị sáng hôm nay. Và trước tiên thì Chúa Giêsu hỏi, theo như người ta nói, con người là ai? Quý ông bà anh chị em trở về lại câu kinh thánh đó. Và cái câu trả lời rất là đa dạng, bởi vì người lúc đó nói rằng là Ngài là Thầy, Ngài là Tiên Tri, đủ thứ cả. Nhưng mà trong 12 môn đệ của Chúa thì có ông Phi-e-rơ, lúc nào cũng Phi-e-rơ, là đại diện hay là phát ngôn viên cho 12 môn đồ này. Ông nói một cách rõ ràng, Ngài là Đấng Christ, Chúa Cứu Thế. Chữ Christ có nghĩa là Chúa Cứu Thế, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Và sau khi Phi-e-rơ khẳng định về cái lời tuyên bố tuyệt đối này, thì Chúa Giêsu lúc đó mới công bố cái kế hoạch rao truyền đạo của Chúa hay là mở rộng vương quốc của Chúa như thế nào. Nhưng mà đồng thời đừng có quên một trong những cái ý nghĩa của câu này, chút xíu nữa tôi trình bày, nhưng mà đừng có quên cái ý nghĩa, cái câu nói mà Chúa muốn dạy dỗ là chúng ta không có thể nào tuyên bố Chúa Giêsu Ngài là vua của chúng ta, nhưng mà chúng ta không yêu hội thánh của Ngài. Tại đôi khi giảng về ai thành lập hội thánh, chúng ta quên mất một trong những cái điều cơ bản. Nếu nói rằng tôi yêu Chúa của tôi Ngài là vua của tôi, Ngài là vua trên muôn vua, tôi là con cái của vị vua này, tôi là công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời, mà nếu mà chúng ta không yêu hội thánh của Chúa thì có cái gì sai trật trong đó? Và hội thánh thực ra là muốn bày tỏ cái sự viên mãn của Ngài. Sứ đồ Phaolô khi mà viết cái lá thư cho hội thánh Ê-phê-sô trong đoạn 1 câu 23 nói, hội thánh chính là thân thể Ngài, là đầy đủ trọn vẹn của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Cái định nghĩa của hội thánh là như vậy. Và cái trách nhiệm của hội thánh là hoàn thành cái công việc vương quốc của Chúa Giêsu Christ ở trên đất này. Thành ra trở về lại cái căn bản, Chúa Giêsu Christ đã đến để làm gì? Thực ra một trong những điều Chúa đến là thiết lập hội thánh. Ngài đã chết để cứu chuộc hội thánh của Ngài. Ngài sai Đức Thánh Linh của Chúa đến để ban sức mạnh hay là cái quyền năng cho hội thánh. Và Ngài trở lại, và lời của Chúa hứa, Ngài trở lại để rước hội thánh, tức là nàng dâu của Chúa, để về với chính Ngài. Thành ra chúng ta sáng hôm nay sẽ đi qua những cái điểm chính để mô tả về Chúa Giêsu, mô tả về hội thánh của Chúa như thế nào. Nhưng mà tôi quý muốn quý ông bà anh chị em đồng thời cũng phải suy nghĩ cái sự mô tả của Chúa Giêsu về hội thánh West Houston đang hiện hữu như thế nào để chúng ta có thể áp dụng được. Nền tảng duy nhất của hội thánh, lời của Chúa nhắc nhở, còn ta bảo con là Phê-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên nền đá này, và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi hội đó. Ta sẽ cho con chìa khóa của nước thiên đàng, bất cứ điều gì con buộc dưới đất thì cũng buộc ở trên trời, bất cứ điều gì con mở dưới đất thì cũng mở ở trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những cái công trình xây dựng, quý ông bà anh chị em có ai đã từng xây nhà chưa? Hay là mua nhà đó? Có mua nhà thì thường thường khi mà nhà người ta xây cất á, trước khi mà xây cất cái nhà thì có cái gì? Phải có cái nền, phải có cái móng đó. Sau khi có cái móng rồi mới xây cái nhà, mà cái móng càng vững bền, càng sâu nhiệm bao nhiêu đó thì mới có thể xây càng cao được bấy nhiêu. Thành ra cái nền móng là quyết định cho cái kích thước, cho cái chức năng của cái tòa nhà đó. Điều gì hoặc là ai mà Chúa muốn giữ đình hay là xây dựng cái nền tảng của hội thánh á, thì phải trên cái nền tảng của Chúa Giêsu. Hội thánh càng sâu nhiệm trong cái nền tảng bao nhiêu thì cái hội thánh mới có thể lớn lên được bấy nhiêu. Nếu nền tảng này được đặt trên cái căn bản của con người thì sẽ không có vững bền, tại con người thay đổi và con người thực ra không có quyền năng gì cả. ở trong cái sự xây dựng hội thánh của Ngài. Thành ra khi mà Phaolô nói lên cái vấn đề này đó, thì ông cũng lặp lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3 từ câu 5 tới câu 11. Thì ông nói rằng là vì không có ai có thể đặt nền móng nào khác hơn nền đã được đặt, đó là Chúa Giê-xu Christ. Đây là một cái vấn đề cơ bản của hội thánh trong cái sự xây dựng hội thánh của Ngài. Thành ra mỗi con cái Chúa, khi mà chúng ta có cái đời sống tín nguyện, cầu nguyện, tương giao với Chúa, chúng ta có cái nền tảng sâu nhiệm trong lời của Chúa, hiểu được lời của Ngài. Mà cái nền tảng càng sâu bao nhiêu thì hội thánh của Chúa càng vững bền bấy nhiêu. Đó là cái điểm căn bản hay là cái nguyên tắc của hội thánh của Chúa. Và nên nhớ rằng nói là không có ai được đặt nền đó là ngoài là Chúa Giêsu Christ. Thành ra khi mà đọc lại trong Phi-e-rơ hay là trong Chúa Giêsu khi mà nói chuyện hay là răng bảo Phi-e-rơ, thành ra Phi-e-rơ không phải là cái nền tảng hay là cái nền móng của hội thánh. Bởi vì Phi-e-rơ cũng tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng cứu chuộc, Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời, Ngài là lẽ thật, Ngài là nền tảng cho hội thánh của Chúa. Nếu mà không có cẩn thận về điều này, bởi vì cũng rất là nhiều giáo hội và ngay cả sau này nhiều người cũng đặt nền tảng hội thánh của Chúa trên Phi-e-rơ hay là Phi-e-rơ. Và một trong số một số hội thánh, một số giáo hội thời bây giờ cũng vậy. Những giáo hội mà sinh sôi nảy nở sau này, mặc dù rằng chúng ta nói rằng là coi như là theo chính thống giáo đi nữa, rồi họ cũng sai lạc cái nền tảng, thay vì là Chúa Giêsu Christ thì họ lại đặt nền tảng trên những con người. Và quý ông bà anh chị em sẽ thấy trong những năm tháng sắp tới đây sẽ có rất là nhiều cái tôn giáo được mọc ra đặt trên cái nền tảng của con người thay vì là ngôi hài Đức Chúa Trời Chúa Giêsu Christ. Tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu hay là Phi-e-rơ hay là Phao-lô nhắc nhở đi nhắc nhở lại rất là nhiều, nền tảng của hội thánh là Chúa Giêsu Christ. Không ai có thể đặt nền móng nào khác hơn nền đã được đặt, đó là Chúa Giêsu Christ. Thành ra quý ông bà anh chị em sẽ đối diện rất là nhiều tà giáo trong tương lai sẽ xuất hiện, và những cái tà giáo này sẽ giới thiệu những đấng khác, những cái linh khác để làm cho con cái Chúa lầm lạc trong cái niềm tin và tách rời hay xa lìa cái chân lý ở trong Kinh Thánh. Thành ra hội thánh không chỉ đơn giản là một cái tổ chức tôn giáo, nhưng lời của Chúa nhắc nhở là cái thân thể của Đấng Christ, và cái thân thể này được ban cho cái đặc quyền và cái đặc ân để tiếp tục hoàn thành cái chức vụ mà Chúa Giêsu Christ ở trên đất này. Thành ra không có cái gì gọi là nhỏ bé, không có gì được đáng kể về cái sứ mệnh hội thánh nếu mà không có ngôi hai của Đức Chúa Trời, nếu không có Chúa Giêsu Christ hiện hữu trong hội thánh của Ngài. Và quý ông bà anh chị em cứ suy nghĩ đi, khi mà xây một cái nhà hay là hội thánh của Chúa phải đào cái móng đó, mà ngay cả Chúa Giêsu Christ Ngài phải nằm xuống cái rãnh hay là cái đường đào đó để làm cái nền tảng. Và đoạn Kinh Thánh khác nói Ngài phải làm cái đá gốc nhà. Đầu tiên nói là cái móng, tức là phải đào lộ, phải chôn dưới cái móng đó để làm cái nền tảng, hoặc là cái đá gốc nhà để mà định hướng cho cái hội thánh của Chúa. Nếu mà Chúa phải xả thân, phải hy sinh trên thập tự giá để làm cái điều đó, như vậy cái móng ước của Chúa Giêsu Christ, Ngài muốn xây dựng cái điều gì? Và trước khi mà đi ra khỏi cái phân đoạn trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 đó, thì chúng ta cũng phải lưu ý chút xíu, tại vì sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở cho con cái Chúa thời đó về cái vật liệu để mà xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng ta có cái nền tảng, nhưng mà cái vật liệu để xây dựng là gì? Lời của Chúa nhắc nhở hễ ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cọ khô hay rơm rạ để xây nhà trên cái nền ấy, thì cái chuyện gì xảy ra? Cọ khô, rơm rạ, khi thử đối diện với cái hoàn cảnh, đối diện với cái thử thách, hay là nói về lửa đó, thì tất cả những điều đó đều bị tiêu hủy, chỉ còn sót lại vàng bạc đá quý. Vàng bạc đá quý đó không những là sống sót hay tồn qua cái thử lửa đó, nhưng mà được thanh lọc để vàng được tinh rồng hơn, ngọc được tốt hơn, đá quý được tốt hơn. Đó là ý nghĩa của lời của Chúa. Thành ra quý con cái Chúa, ngày 16 tây tháng 10 tới đây, chúng ta có đại hội thường niên của Hội Thánh sẽ bầu cử và khuyến khích quý ông bà anh chị em trong cái sự kêu gọi, trong cái sự hiểu biết lời của Chúa, tham gia hay là ứng cử hay là ghi danh trong những cái chức vụ. Cuối giờ này tôi sẽ nói thêm về cái phần đó. Thành ra có nhiều người nói rằng là tôi phục vụ Chúa, phải nhớ rằng quý ông bà anh chị em được cái đặc ân để phục vụ vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và phải phục vụ qua hội thánh của Chúa để rồi được sự thử thách sàng xả ấy, để rồi mà có thể được thưởng. Và lời của Chúa nói đó là nhận được phần thưởng nếu công trình người nào đó được xây dựng mà còn tồn tại thì được phần thưởng, mà nếu mà không có, coi như là phục vụ Chúa trong hội thánh của Ngài, tức có nghĩa rằng chối bỏ cái sự sàng xả hay là cái sự thử thách, thì lời của Chúa nói rất là rõ ràng, cái công trình người đó xây dựng có tồn tại hay không. Mà nếu mà thật sự tồn tại thì mới có được phần thưởng. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia phục vụ Chúa để mà đi vào những cái chức vụ mà hội thánh có cần. Cái phần thưởng của hội thánh thì rất là rõ ràng, tại vì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô trong cái câu 15 nói công trình người nào đó xây dựng bị thiêu đốt thì công trình đó sẽ mất đi, còn người đó sẽ được cứu, nhưng được cứu dường như qua lửa. Cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em được cứu nhưng mà không ở dường như qua lửa trong những cái giai đoạn cuối cùng. Và một điều nữa, chúng ta thấy nhiều người trong cái cuộc sống lãng phí cái cơ hội cả một cái cuộc đời của mình, tích lũy những cái điều gì mà bị hư mất. Và lời của Chúa nhắc nhở, cũng như lời khuyến khích quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ cái sự tích lũy của chúng ta hay là tích trữ của chúng ta, cái kho báu ở trên trời. Bởi vì khi mà Chúa tạo dựng quý ông bà anh chị em và tôi có một cái tác động có thể nói là vĩnh cửu thông qua hội thánh của Ngài, mà nhất là hội thánh West Houston. Chúa nói mất rất rõ ràng về cái hội thánh địa phương của Chúa. Cái quyền năng siêu nhiên của hội thánh Chúa cũng ban cho. Bởi vì đó Chúa mới nói là ta sẽ xây dựng cái gì? Xây dựng hội thánh của Chúa. Thành ra Chúa xây dựng thì Chúa phải ban cho cái quyền năng đó. Khi mà đọc tới đây thì tôi suy nghĩ cái hiện tại, quý ông bà anh chị em, con cái Chúa trong hội thánh đang làm gì cho cái vị vua mà chúng ta nói là vua trên muôn vua, Chúa mình trên muôn Chúa. Quý ông bà anh chị em đã nói rằng tôi là con cái của Đức Chúa Trời, tôi là công nương của hoàng tử của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em đã đang làm gì cho cái vị vua đó thông qua hội thánh của Ngài, nhất là hội thánh West Houston, nếu mà quý ông bà anh chị em là hội viên của hội thánh này. Hội thánh có cái quyền năng rất là siêu nhiên, và đương nhiên hội thánh phải có điều này. Nhiều con cái Chúa thường thường thích sống trong cái sự an toàn, không có muốn chịu sự thử thách khi mà làm công việc Chúa, muốn trong an toàn, thoải mái làm những cái điều mình thích làm, thay vì làm những điều mà Chúa muốn hội thánh của Chúa hướng dẫn hội thánh của Chúa làm. Đương nhiên Chúa cho con người cái free will, có nghĩa là cái quyền tự do muốn làm gì làm. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng giao cái trách nhiệm để mà làm công việc Chúa, mở rộng vương quốc của Ngài. Thành ra nó cũng có những cái kỷ luật tâm linh mà con cái Chúa cần phải có. Ephesio cũng nhắc nhở, ông cầu nguyện rằng các con cái Chúa biết được mọi quyền năng đã ban cho con cái Chúa. Cái quyền năng này phải dựa trên cái quyền năng mà chính Chúa Giêsu Christ đã từ kẻ chết sống lại, mà chúng ta đã hát trong những bài thánh ca. Thành ra khi con cái Chúa nói rằng tôi chỉ muốn sự an toàn, thành ra tôi không muốn làm gì cả trong hội thánh của Chúa, tôi không muốn phục vụ gì cả trong hội thánh của Ngài, lời của Chúa nhắc nhở ở đây nói là nên ngưng trở lại cái điều đó. Stop it. Bởi vì Chúa Thánh Linh đã ban tặng Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, ăn năn tội đó, Đức Thánh Linh hiện diện trong quý ông bà anh chị em. Đức Thánh Linh đã ban tặng và trao cái quyền năng để quý ông bà anh chị em có thể tham gia trong cái chiến trận siêu nhiên ở cái thế gian này. Để rồi chút xíu là đây quý ông bà anh chị em mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu Christ giảng hay là dạy môn đồ của Chúa trước tại Caesarea Philippi, ngay trước cái cửa âm phủ đó. Và lời của Chúa cũng tiếp tục nhắc nhở, và thế nào quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em, có nghĩa là dành cho quý ông bà anh chị em và tôi, cái quyền năng đó, những người đã tin và theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. Tôi đang đọc trong cái bản dịch mới ở đây. Đây là năng lực Ngài tác động trong Chúa cứu thế, khiến con người sống lại từ kẻ chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời. Quý ông bà anh chị em có cái quyền năng đó. Và biết bao nhiêu người khi quý ông bà anh chị em đi ra ngoài cộng đồng hay là gặp gỡ, nhiều người đang chết trong cái phần tâm linh, và cái chết đó nó sẽ đời đời. Lời của Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em có cái quyền năng để kêu gọi cái người đó từ cái kẻ chết tâm linh đó để sống trở lại. Không biết quý ông bà anh chị em có rõ ý mà tôi muốn trình bày trong lời của Chúa hay không. Có cái quyền năng đó, chúng ta có cái quyền năng mà chúng ta không biết chúng ta có quyền năng, và cái đó là cái điều vô cùng tai hại. Quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa có thể miễn cưỡng phục vụ trong hội thánh bởi vì nghĩ rằng mình không có cái giá trị gì để cống hiến. Có nhiều người suy nghĩ như vậy. Có thể phục vụ là dựa theo cái khả năng, tại vì tôi có tài tôi mới làm, theo cái khả năng của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà không dựa theo cái sức hay là cái quyền năng siêu nhiên Chúa ban cho qua Đức Thánh Linh của Ngài, thì nên suy nghĩ trở lại. Nên suy nghĩ trở lại, quý ông bà anh chị em có cái năng quyền đó. Và cái điều kế tiếp mà Chúa dạy rất là rõ ràng, sự thông công gắn bó trong hội thánh là một cái gia đình đó. Thành ra Chúa mới nói, đây là hội thánh của ta, hội thánh của ta. Chứ không phải là hội thánh của ông mục sư Sơn, hay là hội thánh ông truyền đạo này, hay là hội thánh ông này, ông kia trong hội thánh. Hội thánh của ta có nghĩa là hội thánh của Chúa Giêsu Christ, Chúa của Ngài. Trở về lại hội thánh là gì? Cái chữ hội thánh, Ecclesia, là hội thánh, là một cái cộng đồng được kêu gọi. Quý ông bà anh chị em và tôi trước khi tin nhận Chúa, chúng ta là những người chết trong tội lỗi, chết cái phần tâm linh. Trong Sáng Thế Ký nhắc nhở một ngày khi mà Adam và Eva phạm tội thì chết, cái chết tâm linh đó nó đi từ thế hệ này cho cái thế hệ kia. Và trong cái ân điển của Chúa, chúng ta tin nhận Chúa, Chúa kéo chúng ta ra khỏi cái sự chết đó để được cái sự sống đời đời. Thành ra những con người như vậy, lời của Chúa nhắc nhở là hội thánh Chúa, cộng đồng được kêu gọi. Và từ hội thánh của Chúa đó thì chúng ta thấy những điều sẽ xảy ra để mà nhắc nhở cái phục vụ hay là cái sự cứu chuộc của Chúa, để mà được sự nhắc nhở, có cái sự ủy thác của Ngài trong cái vấn đề phục vụ cái vương quốc của Chúa. Thành ra khi mà hội thánh của Chúa thuộc về Chúa Giêsu Christ thì chỉ có một mình Chúa mới xác định được cái sứ mệnh của hội thánh, và cái sứ mệnh đó được giao phó cho hội thánh, tức là con cái Chúa. Mà khi làm cái sứ mệnh của Chúa thì mới nhận được cái quyền năng hay là cái sức mạnh của Chúa ban cho. Mà khi nhận cái sứ mệnh mà rõ ràng điều này thì cái sự thông công con cái Chúa mới được tốt lành và được sự hiệp một như một gia đình của Chúa. Cái trách nhiệm vô cùng quan trọng, tại vì nếu mà không nhắc nhở chúng ta quên. Cái trách nhiệm là cái chìa khóa nước cửa thiên đàng, là cái trách nhiệm hoàng gia, trách nhiệm cho con cái Chúa, cho hội thánh của Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở, ta sẽ cho con chìa khóa của nước thiên đàng, bất cứ điều gì con buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Chúa ban cho cái năng quyền. Chúa nói hội thánh của Chúa là phải có sự thông công mật thiết như gia đình, có cái sự hiệp một đó để dùng cái chìa khóa đó. Và quý ông bà, anh chị em và tôi, mỗi người đang cầm cái chìa khóa của thiên đàng. Quý ông bà, anh chị em có thể biết được rằng ngay cái cửa âm phủ đó, click click họ đi lên, click click họ đi xuống. Cái quyết định đó nằm ở quý ông bà, anh chị em. Chúa ban cho cái sức, cái quyền năng siêu nhiên. Chúa ban cho cái chìa khóa của nước thiên đàng. Thành ra Chúa Giêsu nói về cái thẩm quyền của hội thánh. Ngài nói với Phi-e-rơ hay là với 12 môn đồ đó, hay là nói một cách rộng rãi hơn là cho các con cái Chúa, và nhất là con cái Chúa trong hội thánh West Houston mở rộng, là quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa hội thánh West Houston có cái thẩm quyền vô cùng kỳ diệu để tuyên bố những cái gì thiêng liêng, để mà kéo người ta từ cái cửa âm phủ, nếu mà quý ông bà anh cho em trở về cái dòng lịch sử tại Caesarea Philippi, kéo người ta ra từ cái cửa âm phủ đó, kéo người ta ra khỏi để người ta có được cái sự sống. Cái chìa khóa đó đó có thể là tượng trưng cho cái danh dự, cho cái quyền hạn, cho cái trách nhiệm. Nhưng mà cái mục đích chính của cái chìa khóa thiên đàng đó đó là cái ý nghĩa rằng là có cho người ta hay không, có mở hay không, hay là đóng, chỉ vậy thôi. Quý ông bà, anh chị em và tôi có biết bao nhiêu người bà con họ hàng thân hữu của mình, nếu trong cái hình ảnh của Caesarea Philippi họ đang đứng bên kia cái cửa âm phủ, quý ông bà, anh chị em có cái chìa khóa để mở, có chịu mở hay không? Phải kéo họ ra. Cái cửa âm phủ chỉ giữ họ lại để không có cho ra. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em, anh cầm cái chìa khóa của nước thiên đàng, có dùng nó hay không? Cái đó là cái quyết định mà lời của Chúa nhắc nhở sứ đồ Phao-lô, nhắc nhở 12 môn đệ của Chúa, và nhắc nhở từ thế hệ này qua thế hệ kia, và nhắc nhở hội thánh West Houston của chúng ta. Quý ông bà, anh chị em có thể hỏi là cái chìa khóa vương quốc là gì? Đó là cái tin tốt lành, cái tin mừng, hay là nói rằng là cái phúc âm của Chúa, rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài vua trên muôn vua, Chúa Minh Chúa, Ngài bỏ vương quyền của Chúa đến cái thế gian này, mang cái thân xác của con người chết trên thập tự giá để chúng ta có thể trở nên con cái của Ngài. Nhưng Ngài không có chết luôn, Ngài sống trở lại để chúng ta có sự sống đời đời. Đó là cái chìa khóa của thiên đàng. Quý ông bà, anh chị em đều có cái chìa khóa đó cả. Chúa nhắc nhở Phi-e-rơ ngày xưa, các môn đệ của Chúa, và Chúa nhắc nhở con cái Chúa ngày nay, và Chúa nhắc nhở con cái Chúa hội thánh West Houston. Phải nhớ cái sứ mệnh này, biết mình có cái chìa khóa. Mà nếu mà không có làm theo cái sứ mệnh này thì cái quyền năng siêu nhiên của Chúa sẽ bị mất đi. Nếu quý ông bà anh cho em về đọc lại trong công vụ cái sứ đồ, khi hội thánh của Chúa quên đi cái sứ mệnh cao trọng này thì chuyện gì xảy ra? Có ai đọc công vụ sứ đồ chưa? Chúa sẽ phá vỡ hội thánh của Ngài, con cái của Chúa sẽ tán lạc khắp nơi, để rồi được nhắc nhở cái điều này để mà tiếp tục truyền bá đạo của Chúa, để vương chúc quốc của Chúa được mở rộng. Đây là cả một cái điều kỳ diệu. Thành ra quý ông bà, anh chị em nói cầu nguyện Chúa, cầu nguyện cho hội thánh West Houston được Chúa ban ơn, được Chúa dùng, được Chúa sử dụng, thì phải trở về lại lời của Kinh Thánh. Hội thánh đang nắm cái chìa khóa cửa thiên đàng, và mỗi con cái Chúa đều có cái chìa khóa đó cả. Và chúng ta muốn sử dụng cái chìa khóa thiên đàng đó là như thế nào? Vì bất cứ điều gì con buộc ở dưới đất thì con buộc ở trên trời. Bất cứ điều gì con mở dưới đất thì con mở ở trên trời. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Thành ra không có cái thông điệp hay cái sứ điệp nào quan trọng hơn, và không có cái trách nhiệm nào có thể nói là tuyệt vời hơn là bằng cái việc sử dụng cái chìa khóa của nước thiên đàng. Mà nếu quý ông bà anh chị em có công danh sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, quyền thế trên cả cái thế gian này, mà nếu mà quên đi cái trách nhiệm cầm cái chìa khóa nước thiên đàng đó, thì bất cứ những cái điều khác mà quý ông bà anh chị em có trở nên hư không. Một ngày nào đó khi mà chúng ta đối diện với Chúa, đấy, cho con tài sản sức lực, quyền năng, tiền bạc, quyền thế, chức vụ cao trọng. Nhưng mà con đang cầm cái chìa khóa, con có dùng hay không? Biết bao nhiêu gia đình tan vỡ bởi vì không có sử dụng cái chìa khóa đó. Biết bao nhiêu công danh sự nghiệp tan vỡ bởi vì không có sử dụng cái chìa khóa đó. Đấy cả một cái chân lý. Và biết bao nhiêu hội thánh bị tan vỡ bởi vì không có dùng cái chìa khóa đó. Bởi vì không, khi mà không có sử dụng cái chìa khóa Đức Thiên Đàng đó thì hội thánh sẽ không có được cái quyền năng siêu nhiên của Chúa ban cho. Và hội thánh sẽ bắt đầu có sự lộn xộn xảy ra, sự hiệp một không có còn nữa, rồi cuối cùng đi đến sự tan vỡ. Đó là cái chân lý mà Chúa Giêsu muốn dạy dỗ chúng ta. Thành ra đừng có bao giờ đi đến nhà thờ mà chỉ cái mục đích duy nhất là chỉ hát hò, tán dương, hay là khoe khoang tôi có cái chìa khóa thiên đàng nhưng mà không có dùng nó, vô nghĩa. Thành ra nếu mà không có sử dụng hay là bỏ qua cái sử dụng cái chìa khóa mở cửa thiên đàng này để mà giải thoát cho những người trong gia đình mình, bạn bè mình, hàng xóm của mình ra khỏi cái sự trói buộc của tội lỗi, thì tất cả những điều gì khác quý ông bà anh chị em có trên đời này trở nên vô nghĩa. Trở nên vô nghĩa. Trong những tháng vừa qua, chúng ta thấy nhiều người rất là tài giỏi, rất là giàu sang, tự nhiên tối ngủ kèm sau đi trật. Tài sản của cải, giờ con cái giành giật cái gia tài. Nhiều sự cố xảy ra, quên đi cái nền tảng này. Và cái lời hứa của Chúa, cái điểm cuối cùng để kết luận, cửa âm phủ sẽ không thắng nổi hồi đó. Cái chữ cộng âm phủ đây, cái chữ Hades. Cái Hades đó là đại diện cho một cái thế lực, có thể nói là tà lực của quỷ Satan. Và nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì cái cửa Hades này cũng sẽ đi vào hội thánh của Chúa. Nếu mà hội thánh của Chúa quên đi cái sử dụng cái chìa khóa thiên đàng đó. Cái cổng Hades hay là địa ngục cũng cho một cái cách khác để chỉ về một cái chết. Và cái hình ảnh ở đây cho thấy cái hội thánh của Chúa đó đang kéo người ta, những người lạc mất ra khỏi cái sự nắm giữ của cái cửa địa ngục đó. Hai cái quyền lực mà đang xảy ra cho con người chúng ta, một quyền lực là bị kéo vào trong cái cửa, và một cái quyền lực là cái cửa thiên đàng mà chúng ta có, kéo người ta ra khỏi. Và lời của Chúa nói cửa âm phủ không thắng nổi hồi đó là hội thánh của Chúa. Mà nếu hội thánh của Chúa không có dùng coi như là không có cái năng quyền của Chúa ban cho để mà sử dụng cái chìa khóa của thiên đàng đó để mà mở rộng vương quốc Chúa, thì hội thánh của Chúa cũng sẽ bị kéo vào trong cái âm phủ đó. Và đã xảy ra rất là nhiều hội thánh trong hội thánh của Chúa, trong gia đình con cái Chúa cũng bị kéo vào đó. Là đã cầu nguyện Chúa sáng hôm nay khi chúng ta ôn về hội thánh của Chúa để mà suy tư, để mà suy gẫm lời của Chúa, để được sự thức tỉnh trong đó. Và đồng thời hội thánh West Houston của chúng ta cũng có rất là nhiều mục vụ đang cần người trong đó. Là đã cầu nguyện Chúa, Chúa sử dụng các anh chị em qua các mục vụ của hội thánh West Houston với cái ý tưởng trong cái lời hứa của Chúa, trong cái chìa khóa của thiên đàng đó, để mà tiếp tục mở rộng vương quốc của Chúa tại thành phố Houston này cũng như các nơi khác. Và quý ông bà anh chị em cũng biết rồi, giống như cái vương quốc của Đức Chúa Trời, hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh West Houston, tôi không có thể nói các hội thánh khác, phải có sự công chính, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh. Roma đoạn 14 câu 17 18 đó, vì người nào phục vụ Chúa cứu thế cách này thì được Chúa hài lòng. Tôi xin đọc lại. Hội thánh của Chúa giống như vương quốc của Đức Chúa Trời, hội thánh của Chúa là sự công chính, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh. Vì người nào, tức là quý ông bà anh chị em, phục vụ Chúa cứu thế cách này thì được Đức Chúa Trời hài lòng. Nguyện Chúa dùng lời sáng hôm nay để nhắc nhở về hội thánh, ai thành lập hội thánh của Chúa. Và nhớ lại Chúa Giêsu Ngài thành lập hội thánh của Ngài, nhất là hội thánh West Houston ở đây. Đừng có ai ra ngoài đường nói rằng hội thánh West Houston được thành lập bởi ông này ông kia. Không có. Hội thánh West Houston được thành lập qua Chúa Cứu Thế Giêsu Christ là nền tảng. Ngài là nền tảng. Và hội thánh của Chúa khi là nền tảng của Chúa Giêsu thì có quyền năng siêu nhiên được tạo bày của hội thánh của Chúa. Và nếu thật sự có Chúa Giêsu Christ là nền tảng của hội thánh thì con cái Chúa có sự hiệp một, thông công, gắn bó với nhau. Và đồng thời nhận lấy cái trách nhiệm cầm cái chìa khóa thiên đàng đó. Cầm chìa khóa thiên đàng đó và cái lời hứa của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, thì cửa âm phủ không thắng được hồi đó. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở cho chúng con. Chúa Giêsu Christ thành lập hội thánh của Ngài. Ngài thành lập hội thánh West Houston ở đây. Ngài là nền tảng hay là nền móng duy nhất của hội thánh. Và hội thánh của Chúa có quyền năng siêu nhiên khi đặt trên nền tảng này. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con sự thông công, gắn bó, hiệp một của hội thánh có được khi chúng con có Chúa Giêsu Christ. Và chúng con mang lấy trách nhiệm rao báo phúc âm để kéo người ta ra khỏi cửa âm phủ mà ngày xưa Chúa đã dạy dỗ cho con cái Chúa hay là môn đệ của Ngài. Và lời hứa của Chúa, cửa âm phủ hay là những tà linh hay là những chống đối đạo của Chúa sẽ không thắng nổi được hội thánh của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ đi qua những điều cần biết cho đại hội thường niên sắp sửa tới đây. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và khi chúng con ra khỏi đền thờ này, nguyện chúng con là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Và chúng con sử dụng chìa khóa thiên đàng mà Chúa ban cho mỗi con cái Chúa trong hội thánh West Houston một cách tích cực. Hầu qua đó, bà con, họ hàng, bạn bè, những người mà Chúa đặt để cho chúng con gặp, thì chúng con có quyền năng của Chúa để kéo những người này ra khỏi cửa âm phủ, giống như ngày xưa Chúa đứng trước Caesarea Philip, cửa âm phủ đó. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.